bằng lòng với cuộc sống.
Sau một thời gian cần cù làm ăn và chắt chiu, một người đàn ông nọ đã trở thành người giàu có nhất trong ngôi làng nhỏ bé của mình. Từ lúc mua được một con lừa, anh ta mới có ý nghĩ làm một chuyến đi xa cho biết đó biết đây. Anh đến một ngôi làng khác lớn hơn ngôi làng của anh, một ngôi nhà thật đẹp và thật sang trọng đập vào đôi mắt của anh. Sau khi dò hỏi, anh biết được đó là ngôi nhà của người giàu có nhất trong làng. Anh bèn trở về ngôi làng nhỏ bé của mình và quyết chí làm ăn, dành dụ để may ra có thể xây được một ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà mà anh vừa trông thấy ở ngôi làng bên cạnh. Không mấy chốc, tiền bạc dư giả. Không những anh đã xây được một ngôi nhà sang trọng, đẹp đẽ hơn, mà còn mua được cả đàn ngựa và xe nữa. Lần này, anh vượt qua các ngôi làng nhỏ để đến một đô thị lớn. Tại đây, đâu đâu anh cũng thấy những ngôi nhà đẹp, và ngôi nhà nào cũng đẹp hơn ngôi nhà của anh. Anh nghĩ bụng, cho dẫu có lao nhọc cả quãng đời còn lại, anh cũng không tài nào có thể xây được một ngôi nhà đẹp như thế. Anh bèn tiêu nghỉu, đánh xe quay lại ngôi làng cũ của mình. Nhưng rủi thay, xe gặp tai nạn, anh đành phải bỏ chiếc xe để leo lên lưng ngựa, cố gắng chạy về ngôi làng cũ của mình. Nhưng dọc đàng, vì mệt mỏi và đói lả, ngựa cũng lăn ra chết. Người đàn ông chỉ còn biết lủi thủi đi bộ về nhà. Đêm đến, giữa sa mạc, anh nhìn thấy một ánh lửa bập bùng từ xa. Anh nấn ná tìm đến và khám phá ra túp lều của một vị ẩn sĩ. Vào trong túp lều, người đàn ông mới nhận ra rằng có lẽ trong đời anh chưa bao giờ anh thấy có cảnh nghèo nàn cùng cực hơn. Anh ái ngại nhìn nhà tu hành rồi thắc mắc: "Thưa ông, làm sao ông có thể sống được trong cảnh cùng cực như thế này?" Nhà ẩn sĩ mỉm cười đáp: "Tôi bằng lòng với cuộc sống. Thế còn ông, xem chừng như ông không được thỏa mãn về cuộc sống của ông cho lắm." Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Sao ông biết tôi không được thỏa mãn?" Nhà ẩn sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện rồi thong thả nói: "Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của ông. Đôi mắt của ông cứ chạy theo giàu sang, nhưng sự giàu sang không bao giờ đến với ông. Ông hãy nhìn cảnh hoàng hôn. Ông có thấy những tia sáng yếu ớt đang chiếu rọi trên cánh đồng không? Chúng tưởng mình đang soi sáng cả vũ trụ, nhưng không mấy chốc các ngôi sao mọc lên và những tia sáng hoàng hôn biến mất. Những ánh sao tưởng chúng đang soi sáng cả bầu trời, nhưng khi mặt trăng vừa ló dạng thì những ánh sao ấy cũng bắt đầu tắt ngụt. Vầng trăng sáng kia tưởng mình soi sáng cả trái đất, nhưng không mấy chốc mặt trời lại mọc lên và mọi thứ ánh sáng của đêm đen đều biến mất. Nếu những thứ ánh sáng trên đây biết suy nghĩ về những điều ấy, thì có lẽ chúng sẽ tìm lại được nụ cười đã đánh mất." Nghe câu chuyện ví von của nhà hiền triết, người đàn ông mở miệng mỉm cười, nhưng nỗi buồn vẫn còn thoáng trên gương mặt ông. Vị ẩn sĩ tiếp tục câu chuyện: "Ông có biết rằng sánh với tôi, ông là vua không? Người đàn ông tự nhiên so sánh căn nhà của mình với túp lều của vị ẩn sĩ. Nhưng đó không phải là điều mà vị ẩn sĩ muốn nói đến. Ông cầm chiếc đèn đưa lên cao và mời người đàn ông đến gần bên mình. Dưới ánh đèn, người đàn ông mới nhận ra rằng vị ẩn sĩ là người không còn ngay cả đôi chân để có thể di chuyển một cách bình thường.
Bạn thân mến, giữa cuộc hành trình đầy cam go, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm cuộc biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor. Chúa Giêsu muốn dùng thứ ánh sáng từ trên núi cao ấy để chiếu rọi vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp trải qua, cũng như chính nỗi hoang mang, lo sợ của các môn đệ khi Ngài loan báo cái chết. Xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu rọi vào cuộc sống đầy âm u, tăm tối của chúng ta. Xin cho chúng ta biết đón nhận từng đớn đau, thử thách trong cuộc sống với tinh thần lạc quan, phó thác, chấp nhận và hân hoan. Vì tin rằng bên kia tăm tối là ánh sáng phục sinh đang chờ đón chúng ta.